Đế Bá, chương 3155, Vạn Thế Chân Cốt, góc truyện audio.com, đùng sức mạnh hủy diệt đánh tới toàn bộ 13 châu lung lay rung chuyển. Trong khoảnh khắc đó toàn bộ 13 châu có thể bị bắn chìm bất cứ lúc nào, toàn bộ thế giới có thể bị đánh nát bất cứ lúc nào. Bị sức mạnh hủy diệt vô cùng vô tận xung kích, vô số người phun máu, thậm chí có không ít đại đế tiên vương bị đánh văng. Thậm chí thượng thần cấp thấp bị chấn động tới mức thân thể nứt bấy, máu tươi chảy ròng, hù bọn họ trốn xa. Cho dù chưa ra tay nhưng sức mạnh đó đã có thể thí thần đồ ma, nếu như ra tay thì không biết mạnh tới mức nào nữa. Trong nháy mắt Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân, bỗng cầm một cây kiếm trên tay, một cây cốt kiếm. Khi cốt kiếm chạm vào lòng bàn tay, sức mạnh hủy thiên diệt địa lại đánh tới, xung kích toàn bộ thế giới, có thể đập nát tất cả mọi thứ trên thế gian. Răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên, khi Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân cầm cây cốt kiếm này, thân thể của hắn dường như cũng không thể chịu đựng được sức mạnh của nó nên bắt đầu nứt ra. Phải biết Quang Minh Ma Đế là đại đế tiên vương 11 thiên mệnh nhưng thân thể của hắn vẫn không chịu tải được sức mạnh của cây cốt kiếm này, có thể tưởng tượng được sức mạnh của cây cốt kiếm này khủng bố như thế nào. Muốn khống chế cây cốt kiếm này, nhất định phải mạnh hơn đại đế tiên vương 11 thiên mệnh. Vạn Thế Chân Cốt, nhìn thấy cốt kiếm trong tay Quang Minh Ma Đế, Nhất Diệp Tiên Vương cũng không khỏi rùng mình. Nhiều người không biết Vạn Thế Chân Cốt là gì thế nhưng một ít đại đế tiên vương cao cấp như Thế Đế, như Quy Phàm Cổ Thần lại biết Vạn Thế Chân Cốt là gì. Nó là một món kỷ nguyên trọng khí vô cùng khủng bố, dùng chân cốt của ngàn tỷ sinh linh trong kỷ nguyên để tế luyện. Uy lực của nó khủng bố tuyệt luân, nó là binh khí mạnh mẽ nhất, tà ác nhất trong kỷ nguyên đó. Ngày trước Lý Thất Giả ở Hào Vọng Giác từng dùng vô số bạch cốt mô phỏng Vạn Thế Chân Cốt. Khi đó, dù chỉ là hàng nhái thế nhưng cũng đã rất mạnh. Lúc này, cốt kiếm trong tay Quang Minh Ma Đế không phải là hàng nhái, nó là Vạn Thế Chân Cốt, là kỷ nguyên trọng khí. Nghĩ tới đây, Đại Đế Tiên Vương không khỏi rít lạnh. Người này không chỉ tử quan mà còn có kỷ nguyên trọng khí. Quá khủng bố rồi, hắn thật sự có thể càn quét 13 châu, khắp thế gian không ai sánh bằng. Nên kết thúc, Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân hét lớn, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên từng hồi, nháy mắt thân thể Quang Minh Ma Đế đổ nát từng chút một. Lần này không phải Vạn Thế Chân Cốt nghiền nát thân thể Quang Minh Ma Đế mà do có người muốn xé rách thân thể này để đi ra ngoài. Như thể có người trốn trong thân thể Quang Minh Ma Đế vậy. Giết, Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần nhìn nhau một lát cùng hét dài. Nhân Vương ấn chấn áp chư thiên, Ngân Chu Tiên Giáp giết tới, nghiền nát vạn vật. Không biết lượng sức, Quang Minh Ma Đế đang đổ nát từng chút một hét dài, Vạn Thế Chân Cốt chém xuống, nháy mắt chém tất cả mọi thứ thành cho bụi, vô số ngôi sao sụp đổ, hàng ngàn hàng tỷ dặm ngân hà biến thành cho bụi. Một kiếm chém tới, chúng thần chúng đế đều tan biến. Ầm, một tiếng, kỷ nguyên trọng khí ngăn cản tuyệt sát của Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần chỉ với một đòn. Ngay khi chiêu kiếm đó ngăn cản tuyệt sát của Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần thì chỉ nghe tiếng đổ vỡ răng rắc thân thể Quang Minh Ma Đế hoàn. Góc truyện audio.com, toàn đổ nát, một người bước ra khỏi thân thể của Quang Minh Ma Đế chân chính lâm thế. Người này thân thể khôi ngô, hắc ám quanh quẩn thân thể. Hắn như tới từ hắc ám, như sinh ra từ hắc ám, mà cũng như hắn là cội nguồn của hắc ám. Mi tâm của hắn có dấu ấn của thiên quyền, dấu ấn thiên quyền này lớn hơn bất cứ ai. Thế Đế cũng là đại đế 12 thiên mệnh của thiên tộc, mi tâm của hắn cũng có dấu ấn thiên quyền. Thế nhưng dấu ấn thiên quyền của Thế Đế còn lâu mới lớn bằng dấu ấn thiên quyền của người này. Hơn nữa dấu ấn thiên quyền của người này khác hẳn mọi người. Thường thì càng mạnh thì dấu ấn thiên quyền sẽ càng vàng óng ả. Thế nhưng dấu ấn thiên quyền của người này lại tối đen, giống như được sinh ở hắc ám, sinh sống lâu ngày ở hắc ám nên mới trở nên như vậy. Người này là ai? Nhìn thấy mi tâm của người này có dấu ấn thiên quyền, có thể khẳng định hắn là người của thiên tộc. Thế nhưng, tất cả đại đế tiên vương của thiên tộc ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả đại đế tiên vương lâu đời của thiên tộc cũng như vậy. Bởi vì bọn họ không biết người này là ai cả, không ai nhìn ra gốc gác của hắn, không ai biết được lai lịch của hắn. Khi hắn cầm Vạn Thế Chân Cốt, hắn đã vô địch thế gian, vạn thế không ai sánh bằng. Khi thấy dấu ấn thiên quyền ở mi tâm người đó, ngay cả Thế Đế cũng nghiêm nghị. Ta đến hậu thế, thế gian không ai là đối thủ. Giọng nói của hắc ám bá chủ vang vọng 13 châu, hàng nghìn hàng tỷ vạn sinh linh quỳ sấp mặt, hàng nghìn hàng tỷ vạn sinh linh đang run rẩy, dường như cả thế giới đều bị hắc ám bá chủ khống chế, tất cả tồn tại đều trở nên nhỏ bé trước mặt hắn. Nhất là khi hắn giơ cao Vạn Thế Chân Cốt, bất kể ai cũng run rẩy. Một kiếm chém xuống, đại đế tiên vương mạnh mẽ cách mấy cũng bị tàn sát. tiểu bối mà thôi, lại dám làm càn trước mặt ta. Lúc này hai mắt của Hắc Ám Bá Chủ trở nên bạo ngược, ánh sáng hắc dám trải dài vạn dặm, có thể nhấn chìm tất cả mọi thứ. Đùng một tiếng, lúc này, Hắc Ám Bá Chủ giơ cao vạn thế chân cốt chém một kiếm thẳng về phía Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần. Một kiếm chém xuống, vạn thế hủy diệt, âm dương tan biến, tất cả sinh linh không còn tồn tại, thế gian dường như nổ tan thành. Ngay cả khi chiêu kiếm chém về phía Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần thì cũng có rất nhiều người nổ nát thành xương máu. Ầm, một tiếng, thiên địa hủy diệt, thế giới đổ nát, tam sinh nứt vỡ, Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần phun máu. Cả hai cùng bị nổ văng ra xa. Cảnh tượng này khiến Đại Đế Tiên Vương nổi da gà. Một vị tiên vương mặc chân tiên sáo trang, một vị cổ thần nắm giữ bảo vật tuyệt thế. Thế nhưng vẫn không địch nổi, vẫn bị đánh bay, thực lực của Hắc Ám Bá Chủ quá kinh khủng, vạn thế chân cốt trong tay hắn càng khủng bố không gì sánh kịp. Vạn thế đều do ta khởi đầu, các ngươi chỉ là sâu kiến mà thôi. Trong chớp mắt, Hắc Ám Bá Chủ hét dài, thân thể bắn ra hắc ám vô tận. Khủng khiếp nhất là thân thể của hắn dường như hóa thành cội nguồn của vạn đạo, lồng ngực của hắn xuất hiện một vòng xoáy khủng bố, nuốt chửng sức mạnh của vạn đạo trên thế gian. Ta là cội nguồn của vạn đạo, Hắc Ám Bá Chủ hét dài, vòng xoáy trước ngực của hắn xoay như điên, hấp thu sức mạnh của vạn đạo. Lúc này, thiên địa vạn đạo khắp 13 châu bị chấn áp. Chuyện gì thế này? Tất, góc truyện audio.com. Cả tu sĩ 13 châu lập tức cảm thấy đạo hạnh của bọn họ bị mất khống chế, giống như có người cướp đoạt quyền khống chế tất cả sức mạnh đại đạo của bọn họ. Chúng nó bay ra khỏi cơ thể, bị ai đó điều khiển. Mặc dù đại đạo của bọn họ vẫn còn nằm trong thân thể, thế nhưng sức mạnh của bọn họ lại bị người khác điều khiển. Không chỉ tu sĩ 13 châu, ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng cảm thấy sức mạnh đại đạo của mình bị mượn, chỉ còn lại sức mạnh của thiên mệnh. Sau khi sức mạnh đại đạo của tất cả Đại Đế Tiên Vương bị mượn mất, bọn họ không khỏi ngơ ngác. Chuyện này giống như một chiếc xe ngựa đang lao nhanh, thế nhưng con ngựa đang kéo xe lại chóc cương, bỏ lại thùng xe. Nếu như không phải sức mạnh thiên mệnh vẫn còn thì bọn họ cũng không khác gì thư sinh trói gà không chặt. Đây là chuyện rất kinh khủng. Mặc dù đạo hạnh của bọn họ vẫn còn, thế nhưng sức mạnh đại đạo của bọn họ lại bị người khác mượn mất. Ngay cả Nhất Diệp Tiên Vương hay Thế Đế nắm giữ 12 thiên mệnh cũng bị mượn sức mạnh đại đạo. Lúc này, bọn họ chỉ còn lại sức mạnh thiên mệnh cùng sức mạnh của chính bản thân bọn họ. Ta là cội nguồn của đại đạo, bọn ngươi chỉ là sâu kiến bị bóng tối của ta bao trùm mà thôi. Hắc Ám Bá Chủ bế nghĩa vạn thế, bao quát chúng sinh. Trong mắt của hắn, ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng chỉ là sâu kiến. Đùng, Hắc Ám Bá Chủ lại chém kiếm về phía Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần. Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần bị mượn rất nhiều sức mạnh đại đạo nên suy yếu rất nhiều. Thế nhưng lúc này bọn họ vẫn hét dài, bay thẳng lên trời cố gắng chống đỡ Hắc Ám Bá Chủ. Ngay khi Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần bay thẳng lên trời thì ba vòng xoáy Thái Sơ Nguyên Mệnh của Lý Thất Giả cũng đánh tới. Ba vòng xoáy kim, ngân, tiết như một tấm cự thuẫn, ngăn cản sức mạnh hủy diệt của vạn thế chân cốt. Đùng, Lý Thất Giả, Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần liên thủ, ngăn cản thành công một kiếm vô địch của Hắc Ám Bá Chủ. Phải biết, đối mặt với chiêu kiếm này, không chỉ hàng nghìn hàng tỷ chúng sinh mà ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng trở nên nhỏ bé. Một kiếm chém xuống, có thể hủy diệt bất cứ Đại Đế Tiên Vương nào dưới 12 thiên mệnh. Cách chương.